là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu đón và phục vụ 360.000 lượt khách du lịch, trong đó có 123.000 khách lưu trú, doanh thu từ du lịch đạt 150 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã phát triển các tour du lịch nội huyện, nội tỉnh và các tour ngoại tỉnh như tour tham quan chiêm bái đền Đông Quương kết nối với tham quan chiêm bái đền Nhược Sơn, tham quan và trải nghiệm rừng quế, nét văn hóa của người Dao đỏ gắn với cây quế, thăm đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn, tour thăm khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu, thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của đồng bào Mông ở làng du lịch cộng đồng thôn Bản Tát, xã Nà Hậu, tham quan và trải nghiệm phong cảnh đẹp và thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của người Dao tại làng du lịch cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh, kết nối với tham quan trải nghiệm suối nước nóng thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã đón trên 170.000 lượt khách du lịch đến tham quan, đạt 47% kế hoạch. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 76,5 tỷ đồng.
Triển khai đề án trồng bắc ca sen chè, huyện Văn Chấn đã phê duyệt diện tích thực hiện là trên 142 ha, trong đó gần 20 ha tại xã Nậm Búng với trên 60 hộ tham gia, trên 79 ha tại xã Sa Hội với 11 hộ tham gia, trên 26 ha tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn với 36 hộ tham gia. Còn lại là diện tích mắc ca tại thị trấn Sơn Thịnh và xã Đồng Khê với gần 20 hộ tham gia. Hiện nay, cơ quan chuyên môn của huyện đang phối với các xã thị trấn tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân, tiến hành trồng ngay khi thời tiết thuận lợi. Việc triển khai đề án trồng mắc ca sen chè sẽ giúp gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, đồng thời thúc đẩy cây chè sinh trưởng phát triển tốt dưới tán cây mắc ca, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 6. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất với mục tiêu vừa bảo đảm công tác tuyển sinh cho năm học mới, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh có 27 hội đồng coi thi, trong đó 26 hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và 1 hội đồng khảo sát lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Dự kiến toàn tỉnh có 390 phòng thi với trên 8.500 thí sinh. Điểm mới của kỳ thi năm nay là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên và tương đương được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ xét tuyển vào lớp 10 không áp dụng cho các môn chuyên, tính cho bài thi trung học phổ thông. Đối tượng tham gia là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm 2021-2022, tỉnh Yên Bái và năm học lớp 4, lớp 5. Phương thức thi là sẽ kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch bệnh, xây dựng các phương án phòng chống bão lũ thiên tai, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện nay, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Với địa bàn rộng, mạng lưới giao thông dày đặc, đan xen giữa quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường liên thôn liên xã nên nguy cơ va chạm tai nạn giao thông luôn thường trực. Trước thực trạng đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề tại các địa bàn trọng điểm như trung tâm huyện Yên Bình, tỉnh lộ 165 Tân Nguyên Văn Yên, tỉnh lộ 169 Cảm Ân Mông Sơn, tỉnh lộ 170 Vĩnh Kiên Yên Thế và tại trung tâm các xã thị trấn đường liên thôn. Đội đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, xử lý vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, xử lý nghiêm xe hết niên hạn sử dụng, xe công đông, xe tự chế cố tình tham gia giao thông. Trong 4 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã phát hiện gần 300 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 230 trường hợp, tước giấy phép lái xe gần 50 trường hợp.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng, tháng công nhân năm 2022 gắn với tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên, các cấp công đoàn trong huyện sẽ có những hoạt động trọng tâm như thế nào để thích ứng với diễn biến tình dịch bệnh COVID-19 và thực tế của địa phương? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Triệu Thu Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên. Sau đây mời quý vị thính giả cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa bà, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, xin bà hãy cho biết tình hình đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
Liên đoàn Lao động huyện có 106 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 3.600 đoàn viên người lao động, trong đó có 1.158 công nhân lao động làm việc ở các doanh nghiệp. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những cái diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là các công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân, người lao động. Một số doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp tạm thời là cho công nhân, người lao động nghỉ luân phiên để tránh tình trạng người lao động bị mất việc làm. Tuy thu nhập của người lao động giảm nhưng vẫn duy trì được mức sống tối thiểu. Qua nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân lao động tại các công ty tương đối ổn định, thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt từ 5 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Các chế độ chính sách, phúc lợi cho đoàn viên, công nhân lao động như là chi trả lương, thưởng, rồi là thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các công ty thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Các cấp công đoàn trong huyện đã có những hoạt động nổi bật, cụ thể như thế nào, để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động?
Để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tư vấn pháp luật cho người lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở tập trung nắm tình hình tư tưởng, đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ chính sách, nhất là vấn đề tiền lương, thưởng cho đoàn viên và người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề vì lợi ích đoàn viên công đoàn, làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là trong tháng công nhân. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả. Cụ thể là Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với công đoàn cơ sở xã Lâm Thượng, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện xây dựng chương trình thắp sáng đường quê tại thôn Thâm Bất, xã Lâm Thượng với tổng chiều dài là 1.100m và kinh phí thực hiện là trên 25 triệu đồng. Cái nguồn kinh phí trên thì được huy động và ủng hộ từ các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn cơ sở xã Lâm Thượng và các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Tổ chức thành công giải cầu lông công nhân viên chức lao động năm 2022 thì nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, tổ chức phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn ngành giáo dục đã trao 53 suất quà với tổng số tiền là 15.900.000 đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1.000 chiếc khẩu trang cho 10 công đoàn cơ sở tham dự chương trình. Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên thì cũng đã trao một nhà máy ấm công đoàn cho một đoàn viên nghèo khó khăn về nhà ở với trị giá là 30 triệu đồng. Tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng cho một đoàn viên bị tai nạn lao động.
Tháng công nhân năm 2022 có chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Xin bà hãy cho biết các cấp công đoàn huyện Lục Yên sẽ có những giải pháp trọng tâm gì để chăm lo cho công nhân, người lao động trong trạng thái bình thường mới.
Với tinh thần tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, trong trạng thái bình thường mới thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên đã tập trung vào các cái giải pháp sau. Một là tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực trong tháng công nhân theo chủ đề năm 2022. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp. Đề xuất hỗ trợ thăm hỏi kịp thời các trường hợp đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nhà máy ấm công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Hai là chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ điều kiện thực tế, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp và doanh nghiệp vì công nhân, tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Ba là tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vận động công nhân lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đoàn kết sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt mọi khó khăn và góp phần thực hiện đạt mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Trong đó thì chú trọng đến cái việc triển khai thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến gắn với phong trào thi đua, công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. 4 là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng và giải quyết vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động. 5 là phải chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động và phối hợp với bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng tổ chức các cái hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nhân dịp tháng công nhân năm 2022 thì xin được kính chúc các đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển tất yếu và hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực. Đặc biệt từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, đòi hỏi mỗi tổ chức cá nhân cần nỗ lực đẩy nhanh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập, đáp ứng yêu cầu thời đại. Ghi nhận của phóng viên Mai Huyên tại huyện Lục Yên. Trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục Lục Yên trong việc số hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý giảng dạy. Hiện nhà trường đang sử dụng rất nhiều phần mềm như cơ sở dữ liệu ngành Smart hồ sơ điện tử, phần mềm tập huấn LMS, phần mềm phổ cập, tài khoản hành trang số, tài khoản học 10, tài khoản học liệu điện tử, trang học liệu OLM, phần mềm Steven Spy. Thực tế thì việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được trường tiểu học Trần Phú sử dụng đã từ nhiều năm, nhưng chính thức từ năm 2018, các hoạt động quản lý và giảng dạy có sử dụng các ứng dụng và thiết bị thông minh mới được áp dụng mạnh mẽ. Đến nay, trường đã có 19 trên 33 phòng học thông minh được trang bị máy chiếu, bảng tương tác, sử dụng bài giảng điện tử, hệ thống Wi-Fi toàn trường thuận tiện cho việc kết nối hoặc tìm kiếm thông tin. Ông Đỗ Xuân Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú khẳng định.
Trường Tiểu học Trần Phú cũng là một trong những đơn vị trường mà hiện nay đang là những đơn vị trường ứng dụng rất là tốt cái việc số hóa vào trong hoạt động của nhà trường, bao gồm cả hoạt động quản lý cũng như là hoạt động giáo dục học sinh. Thứ nhất thì có thể nói trong hoạt động quản lý, việc số hóa trong cái công tác quản lý thì giúp cho cái người cán bộ quản lý giảm thiểu được đi rất là nhiều công việc. Từ cái việc mà người quản lý giảm thiểu được công việc thì dẫn đến là giáo viên cũng không phải bị áp lực trong các việc. Ngoài ra thì việc số hóa thì giúp cho cái việc tổng hợp số liệu này, giúp cho việc lưu trữ nó giảm thiểu cái bảng giấy và cái số liệu nó chính xác hơn, và cái việc mà mình tìm kiếm lại số liệu thì rất là đơn giản và hiệu quả. Thứ hai thì có thể nói số hóa trong giảng dạy cũng là một trong những cái việc mà nhà trường đã áp dụng rất tốt, và cái việc số hóa trong giảng dạy giúp cho, trước hết nói về học sinh, về chất lượng, thì học sinh chất lượng sẽ được nâng cao. Lý do tại sao? Vì là khi mình số hóa trong giảng dạy, ví dụ hiện tại nhà trường đang áp dụng những cái phần mềm như ActiveSpy trong giảng dạy này, một số học liệu điện tử để khai thác trên cái hệ thống phòng học thông minh, 19 phòng học thông minh mà nhà trường đang được áp dụng, thì học sinh có thể được tương tác trên đó, thì từ đó học sinh nó tường minh hơn về những cái nội dung bài giảng của giáo viên.
Có mặt để xem một trong những tiết học tại phòng học thông minh của trường tiểu học Trần Phú. Tiết học toán lớp 4 đang được cô giáo Đông Thị Việt Nhung giảng dạy với phần mềm Steven Spy. Có thể thấy cả cô và trò đều rất hứng khởi với môn toán luôn được coi là khô khan. Phòng học thông minh thực sự mang lại kết quả và chất lượng giáo dục rất cao, giúp cho giờ học sinh động, tạo được sự thích thú, hứng khởi học tập của học sinh. Đối với giáo viên, việc tổ chức dạy học trở nên gọn nhẹ, đơn giản, không cồng kềnh, gắn kết, gia tăng tương tác giữa giáo viên và học sinh. Cô giáo Đông Thị Việt Nhung chia sẻ.
Khi mà nhà trường được trang bị cái phòng học thông minh này, đặc biệt là đối với lại ứng dụng công tác mà chúng ta sử dụng cái ActiveSpy trong công tác giảng dạy, chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất là chúng tôi có thể từ cái bảng đó, tôi có thể khai thác được tất cả các dữ liệu ở trên đó. từ cái việc mà cho các em viết làm sao cho nó đúng ô ly này, rồi là các em có thể dùng thước để kẻ hình này, rồi lại dùng tất cả các loại hình ở trong đó. Và ngoài ra từ cái bảng này chúng tôi có thể liên kết với lại cái phần mềm của PowerPoint và sách điện tử để chúng tôi có thể dạy học các em một cách rất là tiện lợi và hiệu quả. Đặc biệt là học sinh rất là hứng thú trong các giờ học của các em, và các em được tự tìm tòi và khám phá để thỏa cái sự sáng tạo của mình trong mỗi một tiết học ạ.
Nếu như việc số hóa trong quản lý giảng dạy và học tập trong ngành giáo dục tạo ra nhiều chuyển biến tác động tích cực, làm thay đổi tư duy, tác phong làm việc của mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, thì đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động số hóa cũng tạo ra hiệu quả vô cùng quan trọng. Cũng như hầu hết công nhân viên chức và nhiều người dân ở huyện Lục Yên, anh Trần Hữu Dũng, công chức tại thị trấn Yên Thế, đã được trả lương qua tài khoản từ nhiều năm nay. Do đó, việc sử dụng các tiện ích trong thanh toán trực tuyến như tiền điện, tiền nước, mua bán các loại hàng hóa, học phí của con cũng được anh sử dụng giúp tiết kiệm thời gian chi phí. Anh Trần Hữu Dũng cho biết thêm.
Hiện nay ở cơ quan chúng tôi, cả bản thân tôi và gia đình thì là đang sử dụng hệ thống chuyển đổi số cách đây đã được vài năm rồi. Mọi cái thanh toán qua tài khoản phục vụ cho gia đình, bản thân với lại là ở cơ quan nữa đều được thanh toán rất thuận tiện và nó cũng có rất nhiều tiện ích. Ví dụ như việc chúng tôi sử dụng phần mềm Agribank thì là rất thuận tiện khi đóng học phí cho con này, thanh toán tiền điện, tiền nước. Chúng tôi chỉ cần một thao tác rất nhỏ, đó là nhấc điện thoại lên và bấm vào máy, đến đấy là thanh toán được thuận tiện, không khó khăn như trước đây là chúng ta phải di chuyển ra đến ngân hàng hoặc là đến cơ sở sản xuất kinh doanh để chúng ta thanh toán bằng tiền mặt.
Đến nay, các cơ quan đơn vị trong huyện đều sử dụng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành đã giúp lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Việc liên thông gửi đến các đơn vị trên địa bàn huyện và ngoài huyện nhanh chóng đã giúp tiết kiệm thời gian chi phí. Khai thác vận hành hiệu quả các ứng dụng, quản lý tài sản nhà nước, hệ thống Tamit, phần mềm kế toán Misa, việc trả lương qua tài khoản và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng như Viettel Money, VNPT Pay, BIDV Smart Banking, Agribank e-mobile banking đang ngày càng phổ biến và tiện ích. Ngoài ra, chuyển đổi số còn đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống ở Lục Yên, từng bước góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, thuận tiện và nhanh chóng trong giao nhận hàng hóa, quảng bá phát triển ngành du lịch. Về một số nhiệm vụ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, ông Phùng Trung Hải, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Lục Yên cho biết.
Để tiếp tục việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lục Yên trong thời gian tới, phòng văn hóa thông tin chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự tham gia của hệ thống chính trị và đẩy mạnh cái việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với cán bộ đảng viên, cho cán bộ công chức viên chức. Thứ hai là thực hiện tốt cơ chế chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc chuyển đổi số. Thứ ba là triển khai ứng dụng phát triển hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực để phát triển và hoàn thiện các nền tảng chuyển đổi số của huyện trên cả ba lĩnh vực trụ cột như là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để thực hiện các mục tiêu này, chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện cũng sẽ chú trọng đảm bảo cái việc an toàn, an ninh thông tin mạng và đảm bảo nguồn lực để trong công việc chuyển đổi số.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu mang lại những giá trị to lớn cho loài người. Không nằm ngoài vòng xoáy đó, huyện Lục Yên đang nỗ lực nắm bắt, đẩy nhanh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập, đáp ứng yêu cầu thời đại. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lục Yên thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, góp phần tăng cường chất lượng hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ huyện Lục Yên đã vượt qua những khó khăn, ra sức thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Anh Hoàng Văn Huyền, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Yên Thắng cho biết.
Xác định nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng dân quân là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm 2022. Thì căn cứ vào kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2022 qua việc tham quan công tác tổ chức huấn luyện điểm cho lực lượng dân quân của Ban Chỉ huy quân sự huyện, thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân đánh chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Đồng thời, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự xã và các đồng chí cán bộ dân quân chuẩn bị đầy đủ về vật chất, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đồng thời tổ chức quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận đảm bảo trước khi lên lớp và tổ chức huấn luyện. Thì hiện nay đối Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đang tổ chức huấn luyện và cố gắng phấn đấu là hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Để chuẩn bị công tác huấn luyện đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị làm tốt công tác rà soát, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo chất lượng theo quy định của luật dân quân tự vệ, làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm, tình hình thực tế gắn với đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, trong đó tập trung đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện khâu đột phá về huấn luyện diễn tập, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu năm 2022, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua trong huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, đặc biệt là chung sức xây dựng nông thôn mới. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã cử cán bộ tham gia tập huấn tại tỉnh, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ là chỉ huy cơ quan đơn vị, chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn về những nội dung mới trong huấn luyện, phương pháp huấn luyện và tổ chức huấn luyện. Từ đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Đại úy Trần Trọng Hiếu, tiểu đoàn trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên nói.
Sau khi nhận được cái mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của quân khu 2, thì chỉ huy đơn vị cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời chỉ đạo tổ chức chuẩn bị các cái điều kiện cho huấn luyện năm 2022. Thế là cán bộ được giao cái nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi đã được tham gia tập huấn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi được tập huấn các nội dung mới cho công tác huấn luyện năm 2022 về thì chúng tôi cũng tổ chức tập huấn tại đơn vị. Sau đó thì chuẩn bị cái vật chất huấn luyện, thao trường bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, thống kê và tiến trình biểu huấn luyện. Cán bộ huấn luyện được thông qua giáo án theo quy định trước khi bước vào huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện thì đã chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội và bảo đảm an toàn trong huấn luyện.
Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên tổ chức ra quân huấn luyện điểm dân quân tự vệ tại xã Mai Sơn để rút kinh nghiệm công tác huấn luyện dân quân tự vệ tại các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn năm 2022. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, chú trọng khâu chuẩn bị bài giảng, giáo án, thực luyện, bổ sung những nội dung mới và chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ, bảo đảm tổ chức huấn luyện đúng đủ về nội dung, thời gian theo kế hoạch. Anh Hoàng Trung Trực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Xuân cho biết.
Đối với Ban Chỉ huy quân xã Minh Xuân thì thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự Lục Yên về công tác huấn luyện nhân quân tự vệ. Đối với Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Xuân thì tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã ra nghị quyết lãnh đạo về công tác huấn luyện nhân quân, làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, bài giảng để làm tốt huấn luyện trong nhân quân xã, đã thành lập tổ giáo viên thực luyện giáo án trước khi vào huấn luyện. Nội dung huấn luyện thì vừa học chính trị và huấn luyện kỹ chiến thuật.
Các nội dung huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Đồng thời, trong giai đoạn huấn luyện, các đơn vị thực hiện kết hợp việc huấn luyện với công tác dân vận, tham gia giúp đỡ nhân dân, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay đã có 7 địa phương hoàn thành công tác huấn luyện dân quân, 6 địa phương, 5 đơn vị đang tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng rằng các chiến sĩ dân quân tự vệ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, giành nhiều kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD. Truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.